sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 392. Thiên Chúa ban ân sủng của người qua hai cách: soi động và soi sáng. Nếu chúng ta cầu xin một ơn nào đó, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cần phải sẵn sàng đón nhận, và để đón nhận ơn ấy, chúng ta cần phải bỏ mình. Tình yêu không hề ở lời nói hay cảm giác, nhưng ở việc làm. Tình yêu là một hành vi của ý chí, là một tặng ân, tức là một món quà tặng ban. Lý trí, ý chí và con tim, cả ba tài năng này đều phải được vận dụng trong lúc cầu nguyện. Trong Chúa Giêsu, tôi sẽ được sống lại từ cõi chết, nhưng trước tiên tôi phải sống trong người đã. Nếu tôi không tách rời bản thân mình khỏi thập giá, thì khi ấy phúc âm sẽ hiển lộ nơi tôi. Chúa Giêsu trong tôi sẽ bù đắp tất cả những thiếu sót của tôi. Ân sủng người hoạt động không ngừng. Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho tôi sự sống sung mãn của người qua tặng ân Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa sống trong tôi. Khi yêu, Thiên Chúa yêu bằng chất cả hữu thể và chất cả quyền năng của hữu thể người. Nếu Thiên Chúa đã yêu tôi như thế, thì tôi, hiền thê của người, phải đáp lại thế nào đây? Nhật ký 393. Trong một giờ nghe rằng, Chúa Giêsu phán với tôi: con là quả nho ngon ngọt trong một chùm chọn lọc. Cha muốn những người khác cũng được chia sẻ chất nước đang mọc chảy trong con. Hiền thê của người. Trong lúc tuyên lại lời khấn, tôi thấy Chúa Giêsu ở phía án sách của bàn thờ, Chúa trong trang phục màu trắng với dây đai bằng vàng và tay cầm một thanh gươm đáng sợ. Thị kiến này kéo dài cho đến lúc các chị em bắt đầu tuyên lại lời khấn. Lúc này, tôi nhìn thấy một vầng hào quang và trước đó có một đám mây trắng hình chiếc cân. Lúc đó, Chúa Giêsu tiến lên và đặt thanh gươm trên một đĩa cân, làm nó chĩu xuống gần chạm đất. Vừa lúc ấy, các chị đã tuyên lời khấn xong, tôi thấy các thiên thần tiếp nhận từ mỗi chị một thứ gì, rồi đặt vào trong chiếc bình bằng vàng có hình lư hương. Khi đã thu xong từ tất cả các chị, các thiên thần đặt chiếc bình vàng lên dĩa bên kia của chiếc cân. Tức thì dĩa này nặng hơn và nhấc bổng chiếc dĩa có thanh gươm lên. Ngay lúc đó, một ngọn lửa từ lư hương bốc lên và ngút lên đến tận vầng hào quang. Khi ấy, tôi nghe có tiếng từ trong vòng hào quang: hãy đặt thanh gươm về chỗ của nó, lễ hy sinh đã nặng hơn. Khi ấy, Chúa Giêsu chúc lành cho chúng tôi, và tất cả những gì tôi đã nhìn thấy đều biến mất. Các chị bắt đầu lên hiệp lễ. Khi tôi hiệp lễ, linh hồn tôi thỏa thuê một niềm vui chất nhất đến độ không sao tả được. Nhật ký 395, ngày 15 tháng 2 năm 1935. Một vài ngày về quê thăm thân mẫu hấp hối, khi tôi hay tin thân mẫu lâm bệnh nguy tử và mong tôi trở về để thấy mặt một lần trước khi lìa đời, một chiều cảm xúc đã trào lên trong lòng tôi. Như một người con thành tâm yêu mẹ, tôi rất muốn làm trọn ước nguyện của bà. Nhưng tôi trao nguyện ước này cho Thiên Chúa và phó mình hoàn toàn theo thánh ý người, không màng đến nỗi đau tâm hồn. Tôi đã xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Vào buổi sáng ngày lễ bổn mạng của tôi, ngày 15 tháng 2, Mẹ bề trên trao cho tôi bức thư thứ hai của gia đình và cho phép tôi về thăm để làm trọn ước nguyện và lời xin của người mẹ đang hấp hối của tôi. Tôi cấp tốc chuẩn bị hành lý cần thiết cho chuyến đi và rời Vilnius ngay chiều tối hôm đó. Tôi dâng trọn đêm ấy để cầu cho người mẹ đau nặng của tôi. Xin Thiên Chúa ban ơn để bà đừng đánh mất phần nào công trạng trong cơn đau đớn.
Nhật ký 396. Những người đồng hành cùng chuyến xe với tôi rất tử tế, có nhiều phụ nữ trong hội Đức Bà ở trên toa xe với tôi. Tôi nhận ra trong đó một người đang đau khổ và chiến đấu dữ dội trong lòng. Trong thần trí, tôi bắt đầu cầu nguyện cho linh hồn này. Lúc 11 giờ, những người phụ nữ đi sang một toa khác để trò chuyện. Chỉ còn hai chúng tôi ở lại, tôi có thể linh cảm thấy lời cầu nguyện của tôi đang làm cho cuộc chiến trong linh hồn này trở nên kịch liệt hơn. Tôi không an ủi, nhưng thà cầu nguyện cho chị ấy. Sau cùng, chị ấy quay sang tôi và hỏi có buộc phải giữ điều đã hứa với Chúa hay không. Lúc đó, tôi nhận được một tri thức nội tâm về lời hứa của chị nên đáp, chị tuyệt đối phải giữ lời hứa ấy, nếu không sẽ phải khổ sở cả đời. Tư tưởng này sẽ theo chị khắp nơi và không để chị bình an đâu. Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, chị đã bộc bạch hết tâm hồn với tôi. Chị vốn là một giáo viên, khi sắp sửa đi thi, chị đã hứa với Chúa nếu thi đậu, chị sẽ dâng mình để phụng sự người, tức là vào một dòng tu. Chị đã thi đậu, chị kể.
Nhưng khi lăn lộn bon chen giữa đời, tôi không còn muốn đi tu nữa. Tuy nhiên, lương tâm không để cho tôi một chút bình an, mặc dù với đủ thứ giải khuây, nhưng lúc nào tôi cũng bị day dứt.
Sau khi hàn huyên lâu giờ, chị ấy đã hoàn toàn được biến đổi và cho biết sẽ nhanh chóng sửa soạn vào dòng. Chị xin tôi cầu nguyện và tôi cảm thấy Thiên Chúa thật quảng tâm ban phát những hồng ân của người.
Nhật ký 397. Sáng hôm đó tôi đến Warsaw và đúng 8 giờ tối tôi đã về đến nhà quê. Thật vui mừng biết bao cho cha mẹ và toàn thể gia đình. Thật khó mà tả xiết. Sức khỏe mẹ tôi có phần khả quan đôi chút. Nhưng theo bác sĩ thì không hy vọng hoàn toàn bình phục. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi quỳ gối cùng cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân được sum họp một lần nữa ở đời này.
Nhật ký 398. Khi nhìn thấy thân phụ già cả cầu nguyện, tôi hết sức xấu hổ. Sau nhiều năm sống trong tu viện, tôi vẫn không sao cầu nguyện thành tâm và sốt sắng được như vậy. Do đó, tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì cha mẹ tôi được như thế.
Nhật ký 399. Ôi thấm thoát đã 10 năm trời, mọi sự đã thay đổi đến độ không còn nhận ra được nữa. Mảnh vườn nhỏ giờ đây tôi không nhìn ra được. Các anh chị em trước kia còn thơ dại, bây giờ đã trưởng thành. Tôi ngạc nhiên vì không nhận ra họ giống như hồi chúng tôi chia tay. Em Stanley hồi đó ngày nào vẫn cùng tôi đi lễ. Tôi cảm thấy em rất đẹp lòng Chúa.
Nhật ký 400. Vào ngày cuối cùng khi mọi người đã ra về, em và tôi đến trước thánh thể và cùng nhau hát kinh Te Deum. Sau một lúc thinh lặng, tôi dâng linh hồn em cho trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu, cầu nguyện cho một nhà thờ nhỏ bé thế này sung sướng thật. Tôi hồi tưởng tất cả những hồng ân đã được lãnh nhận ở đây, những hồng ân mà hồi đó tôi không hiểu và rất thường lạm dụng. Tôi tự hỏi sao hồi đó tôi lại tăm tối đến thế, và trong khi đang nuối tiếc về sự tăm tối của mình, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng xinh đẹp khôn tả và người hiền từ nói với tôi:
Con ưu tuyển của cha còn ban cho con những ơn trọng đại hơn nữa, để con trở nên chứng nhân cho lòng thương xót vô biên của cha cho đến đời đời. Nhật ký 401. Những ngày sum họp ở quê nhà trôi qua thật đầm ấm. Vì ai nấy đều muốn gặp gỡ và trò chuyện với tôi thường đếm được có đến 25 người ở đó. Họ thích thú nghe tôi kể hạnh tích các thánh. Dường như nhà của chúng tôi thực sự là nhà của Chúa. Vào mỗi buổi tối, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về Chúa. Lúc đã thấm mệt vì những câu chuyện và muốn được yên tĩnh, tôi lặng lẽ ra vườn để có thể tâm sự một mình với Chúa vào buổi tối. Thế mà cũng không được, các em trai, em gái lập tức chạy theo và kéo tôi vào nhà. Thế là một lần nữa tôi lại phải nói, mọi người dán mắt vào tôi. Nhưng tôi cũng tìm ra cách để thư giãn một chút. Tôi yêu cầu em trai hát cho tôi nghe vì chúng có chất giọng rất tuyệt. Hơn nữa, em này chơi vĩ cầm, em kia chơi mandolin, và trong lúc đó tôi có thể thầm thì cầu nguyện mà không phải tránh né cuộc sum họp. Thật tôi rất khó chịu khi phải ôm hôn lũ trẻ, những phụ nữ quen biết với con nhỏ của họ đến thăm, rồi xin tôi bồng ẵm và hôn chúng ít là một lúc. Họ coi đó như một đặc ân, nhưng đối với tôi lại là một dịp tập nhân đức. Bởi vì nhiều đứa trẻ rất nhem nhuốc, nhưng để thắng vượt những cảm giác ấy mà không lộ vẻ khó chịu, tôi đã hôn đứa trẻ bần thỉu ấy đến 2 lần. Một người bạn đem theo đứa con bị đau mắt đầy những ghèn và nói với tôi,
chị ơi, ấm nó một lúc nhé, làm ơn đi.
Tự nhiên tôi rợn cả người, nhưng bất chấp tôi đã bồng đứa trẻ lên, hôn những 2 lần ngay vào chỗ bệnh và xin Chúa chữa lành cho nó. Tôi có nhiều dịp tập nhân đức, tôi nghe ai nấy than thở về những đau khổ và không gặp được một tâm hồn vui tươi bởi vì không có ai thật sự yêu mến Thiên Chúa, và điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi rất buồn vì không gặp được 2 người em gái của tôi. Trong lòng tôi linh cảm, linh hồn họ đang gặp nguy hiểm. Nỗi đau quặn thắt lòng tôi khi tưởng nghĩ đến họ. Một lần kia, khi được thân mật với Chúa, tôi tha thiết xin Chúa ban ơn cho họ. Và Chúa đã trả lời,
Cha không những đang ban cho họ những ơn cần thiết và cả những ơn đặc biệt nữa.
Tôi hiểu Chúa sẽ mời gọi họ đến chỗ kết hợp mật thiết với người. Tôi vui mừng khôn xiết vì tình yêu bao la nhường ấy đang hiển trị nơi gia đình chúng tôi.
Nhật ký 402. Y từ giã và xin cha mẹ chúc lành. Tôi cảm nhận một sức mạnh ân sủng Chúa đang trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Cha tôi, mẹ đỡ đầu của tôi đều ứa nước mắt chúc lành cho tôi, cầu chúc cho tôi trọn niềm trung thành với những ân sủng của Chúa. Và nài nỉ tôi, đừng bao giờ quên lãng biết bao ơn lành của Chúa vì đã mời gọi tôi bước vào nếp sống tu trì. Họ cũng xin tôi cầu nguyện. Mặc dù ai nấy đều khóc, nhưng tôi không rỏ một giọt nước mắt. Tôi cố gắng tỏ ra can đảm và lựa lời an ủi, nhắc nhở cho họ rằng thiên đàng mới là nơi không còn ly biệt. Em Stanley tiễn tôi ra tận xe hơi. Tôi cho em biết Thiên Chúa rất yêu thương những tâm hồn trong trắng và trấn an rằng Thiên Chúa thỏa lòng với em. Khi tôi nói về lòng nhân lành của Chúa và người hằng tưởng nghĩ đến chúng ta, em đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngạc nhiên bởi vì em là một linh hồn trong sạch, vì thế em có thể nhận ra tiếng Thiên Chúa.
Nhật ký 403. Khi đã lên xe, tôi không sao dằn được lòng mình và òa khóc như một đứa trẻ. Vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi quá nhiều hồng ân, và tôi ngây ngất trong lời kinh tạ ơn. Trước lúc chiều tối, tôi đã về đến Warsaw. Trước tiên, tôi ghé chào vị chủ nhà là Chúa Giêsu Thánh Thể, và sau đó đi chào cả cộng đoàn.
Nhật ký 404. Khi vào nhà nguyện để chào kính Chúa trước khi về ngủ, đồng thời cũng xin lỗi vì đã tâm sự quá ít với người trong thời gian ở nhà quê. Tôi đã nghe lời này trong linh hồn.
Cha rất vui lòng, vì mặc dù không nói với cha, nhưng con làm cho lòng nhân lành của cha được tỏ hiện cho các linh hồn và khuyến dục họ yêu mến cha. Nhật ký 405. Mẹ bề trên Marie Joseph nói với tôi,
này chị, chúng ta ngày mai sẽ đi Josephinex, và chị sẽ có dịp thư chuyện với mẹ Tổng quyền Michael.
Tôi rất vui mừng. Mẹ Tổng quyền vẫn như ngày nào, đôn hậu, bình an và đầy thánh thần của Chúa. Tôi được thư chuyện rất lâu với mẹ. Chúng tôi cùng tham dự giờ kinh trưa, hát kinh cầu thánh tâm Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật.
Nhật ký 406. Sau đó một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng, người ra khỏi bánh thánh và ngự đến bàn tay tôi. Điều này kéo dài một lúc, niềm vui chan chứa linh hồn tôi. Chúa hài đồng Giê-xu vẫn giữ nguyên hình dạng vậy, như khi chúng tôi vào nhà nguyện cùng với mẹ bề trên Mary Joseph, giám tập cũ của tôi. Ngày hôm sau, tôi trở về Venus, dấu yêu của tôi.
Nhật ký 407. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao khi được trở về tu viện của mình. Tôi cảm nghiệm như thể được vào dòng lần thứ hai. Tôi vui sướng khôn cùng trong sự tĩnh lặng êm đềm, nơi tâm hồn dễ dàng được tắm say trong Chúa, được mọi người giúp đỡ mà không bị ai quấy rầy.
Nhật ký 408. Mùa chay thánh. Khi được đắm chìm vào cuộc thương khó Chúa, tôi thường nhìn thấy Chúa Giê-xu như thế này trong giờ chầu, sau khi đánh đòn. Các lý hình bắt Chúa và lột y phục đã dính đét vào những thương tích của người ra. Lúc chúng giật mạnh, các vết thương lại vỡ toác ra, rồi chúng ném chiếc áo đều tơi tả nhơ nhớp lên những thương tích ấy của Chúa. Chiếc áo choàng có vài chỗ dài đến tận đầu gối của Chúa. Chúng đè Chúa ngồi trên một cây xà, và rồi chúng đan một mạo gai, đội lên đầu thánh thiện của Chúa. Chúng đặt một cây sậy vào tay Chúa và chế giễu, cúi đầu chào như một vị vua, vài kẻ còn phun nhổ vào thánh nhan Chúa. Trong khi những kẻ khác giật cây sậy đánh lên đầu Chúa, bọn này tạt vả đau đớn, trong khi bọn khác bịt mặt và đánh đấm Chúa. Chúa Giê-xu hiền lành chịu đựng tất cả những điều ấy. Ai có thể hiểu được Chúa, hiểu thấu được nông nỗi khổ đau của người? Mắt Chúa chịu nặng, tôi cảm nhận được điều đang diễn ra nơi trái tim rất dịu dàng Chúa Giê-xu vào lúc ấy. Ước chi mọi linh hồn hãy suy ngẫm những đau khổ Chúa Giê-xu vào lúc ấy. Người ta tranh nhau lăng mạ Chúa. Tôi suy tư, sự dữ dằn như thế ở nơi nhân loại từ đâu mà ra? Đó là bởi tội lỗi mà ra. Tình yêu và tội lỗi đã gặp nhau.
Nhật ký 409. Khi đang tham dự thánh lễ trong một nhà thờ cùng với một chị khác, tôi cảm nhận được sự cao cả và uy nghi của Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm giáo hội đang được Thiên Chúa bao chiếm, uy nghi Chúa bao bọc và làm tôi sợ hãi, nhưng cũng làm tôi dạt dào an bình và hoan lạc. Tôi biết không gì có thể cưỡng lại thánh ý Chúa. Ôi, giả như mọi linh hồn đều nhận biết đấng đang ngự trong những thánh đường của chúng ta, chắc sẽ không có quá nhiều phạm thánh và bất kính đối với những nơi thánh này đến thế.
Nhật ký 410. Ôi, tình yêu hằng hữu vô biên! Con khẩn nài Chúa ơn này, xin soi sáng tâm trí con bằng ánh sáng trên cao, giúp con hiểu biết và trân trọng mọi vật theo giá trị của chúng. Tôi cảm nghiệm một niềm vui chất ngất trong linh hồn khi được hiểu biết chân lý này.
Nhật ký 411, ngày 21 tháng 3 năm 1935, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa trong linh hồn và nghiệm được sự hiện diện của người thấu nhập hữu thể của tôi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Chúa và tình tự thật lâu với người mà không phải thốt ra một lời nào. Tôi biết những điều khát mong của trái tim Chúa và luôn luôn thực hiện những điều đẹp lòng người nhất. Tôi yêu mến Chúa đến cuồng si và cảm thấy được người yêu thương lại. Trong những lúc được gặp gỡ Chúa sâu thẳm trong hồn, tôi cảm thấy hạnh phúc chết ngất, không sao diễn tả được. Những giây phút ấy thật ngắn ngủi, vì linh hồn không thể chịu được lâu, nếu không nhất định, nó sẽ lìa khỏi xác, mặc dù những giây phút ấy rất ngắn ngủi. Nhưng sức mạnh từ đó lại truyền thông vào linh hồn và lưu lại đó một thời gian rất lâu. Không cần cố gắng chút nào, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm được một trạng thái tịnh hiệp sâu thẳm đang bao phủ, không chút suy giảm hoặc bị ảnh hưởng, dù khi tôi nói chuyện với người khác hoặc làm các việc phận sự, tôi cảm nghiệm sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa, mà linh hồn tôi không phải nỗ lực. Tôi biết mình được kết hợp với Thiên Chúa, thắm thiết như một giọt nước, nên một với đại dương thăm thẳm.
Thứ năm tuần trước, khi giờ cầu nguyện gần kết thúc, tôi cảm nghiệm được ơn này và sự việc kéo dài một cách khác thường, đến hết thánh lễ, đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết vì vui sướng. Vào những lúc ấy, tri thức của tôi về Thiên Chúa và những ưu phẩm của Người càng sâu xa hơn. Tôi cũng biết mình và những nỗi khốn nạn của tôi nhiều hơn. Tôi ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã khứng đoái đến một linh hồn đớn hèn như tôi. Sau thánh lễ, tôi hoàn toàn được ngụp lặn trong Chúa và ý thức được mọi ánh nhìn của Người đến tận sâu thẳm linh hồn tôi. Khoảng giữa trưa, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và sức mạnh ân sủng ấy lại tác động tâm hồn tôi, trong khi tôi còn đang trong trạng thái tịnh tâm ấy. Satan cầm một bình hoa và hết sức giận dữ ném xuống đất. Tôi nhìn thấy tất cả sự điên cuồng và ghen tức của nó.
Nhật ký 412. Lúc đó không ai trong nhà nguyện, thế là tôi trỗi dậy, nhặt những mảnh vụn của chiếc bình, cắm lại xuống hoa và cố gắng dọn dẹp trước khi có ai vào. Nhưng tôi đã không làm kịp vì mẹ bề trên Borgia ngay lúc đó cùng với chị phụ trách phòng áo và một số chị khác bước vào. Mẹ bề trên lấy làm ngạc nhiên vì tưởng tôi chạm đến vật gì trên bàn thờ khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chị phụ trách phòng áo tỏ vẻ hậm hực, nhưng tôi ráng giữ, không biện minh hoặc bào chữa. Gần đến tối, cảm thấy mệt nhoài và không thể trầu giờ thánh, tôi xin phép mẹ bề trên đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã thiếp đi ngay, nhưng vào khoảng 11 giờ, Satan xô đẩy giường tôi. Tôi liền thức dậy và thanh thản cầu nguyện với thiên thần bản mệnh. Khi ấy, tôi cũng nhìn thấy các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục, các linh hồn giống như những chiếc bóng. Trong giữa cũng có nhiều quỷ dữ, một tên quỷ trong số ấy cố sức trêu tức tôi, hắn lấy hình con mèo nhảy bổ lên giường và đè lên chân tôi, nặng như cả tấn. Tôi liên lỉ lần chuỗi mân côi, đến sáng sáng, những hình thù này biến hết và tôi chợp mắt được một lúc. Đến sáng, khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này.
Con được hợp nhất với cha, con đừng sợ gì cả, nhưng hỡi con hãy biết rằng, Satan căm ghét con, nó căm hờn mọi linh hồn, nhưng đặc biệt căm thù con, bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó, quá nhiều linh hồn. Nhật ký 413, thứ năm tuần thánh, ngày 18 tháng 4, sáng nay, tôi đã nghe được những lời này.
Từ hôm nay cho đến lễ phục sinh, con sẽ không được cảm nghiệm sự hiện diện của cha, linh hồn con sẽ tràn ngập niềm nhung nhớ ra diết.
Và tức thì, một nỗi nhớ nhung bồn chồn ngập ứ linh hồn tôi cảm thấy bị xa cách Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đến giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong từng tấm bánh, được đựng trong chén lễ. Từ lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt trong linh hồn.
Nhật ký 414, thứ sáu tuần thánh, vào lúc 3 giờ chiều, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này.
Cha mong ước bức hình được tôn kính một cách công khai.
Sau đó, tôi thấy Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá với những cực hình khủng khiếp, và từ trái tim Người phát ra hai luồng sáng như trong bức hình.
Nhật ký 415, thứ bảy, trong giờ kinh chiều, tôi thấy Chúa Giêsu rạng rỡ như thái dương trong y phục trắng tinh. Người phán với tôi,
chúc cho tâm hồn con được vui tươi,
và niềm vui ngây ngất tràn ngập tôi. Tôi được thấu nhập bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, một báu tàng quý giá cho linh hồn tôi không lời nào tả xiết.
Nhật ký 416, khi bức hình được trưng bày, tôi nhìn thấy tay Chúa Giêsu chuyển động như đang làm một dấu thánh giá lớn. Vào buổi tối cùng ngày, khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bức hình khắp thành phố, và thành phố được bao phủ bằng một thứ gì, giống như chiếc mạng lưới. Khi Chúa Giêsu hiện ra, người cắt đứt tất cả những mạng lưới, và sau cùng là một dấu thánh giá lớn rồi biến đi. Tôi thấy mình bị vây quanh giữa đông đảo, những hình thù gớm ghiếc đang điên hận, căm hờn. Từ môi miệng chúng thốt ra những lời đe dọa đủ thứ, nhưng không chạm được đến tôi. Một lúc sau cảnh tượng này biến mất, nhưng mãi một lúc lâu tôi không sao ngủ được.
Nhật ký 417, ngày 26 tháng 4, thứ Sáu, khi đang ở Astra Brahma, để tham dự nghi thức bức hình được bày kính, tôi đã được nghe bài giảng của cha giải tội, cha Sopoko. Bài giảng nói về lòng thương xót Chúa, đó là điều trước tiên Chúa Giêsu đã yêu cầu từ rất lâu. Khi cha bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Chúa, bức hình trở nên rất sống động và chiếu rãi những luồng sáng, xuyên thấu trái tim của những người có mặt ở đó. Nhưng không phải mọi người đều được như nhau. Một số được nhiều hơn, một số được ít hơn. Niềm vui sướng chứa chan tràn ngập linh hồn tôi khi nhìn thấy ơn Chúa. Khi ấy, tôi được nghe những lời này.
Con là chứng nhân của lòng thương xót cha. Con sẽ đứng trước ngai tòa của cha mãi mãi, như một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của cha. Nhật ký 418. Khi bài giảng kết thúc, tôi không đợi đến hết nghi thức, nhưng vội vã trở về nhà dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe dọa, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận.
Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm.
Khi tôi hỏi chúng, chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế? Những hình thù gớm ghiếc đáp lại,
từ tâm hồn người ta, thôi đừng làm khổ tụi tao nữa. Nhật ký 419. Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỷ, tôi liền xin thiên thần bản mệnh trợ giúp, và tức thì thiên thần bản mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi,
hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi. Nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu.
Tức thì, các quỷ dữ biến đi, và thiên thần bản mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình, đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán. Ôi Chúa Giêsu, con mong muốn được vất vả, tàn tạ và đau khổ suốt cả đời con. Để lắp lại giây phút, con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa và để mưu ích cho các linh hồn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.